Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, ngày hôm nay đối với nhà tri thức mà không có niềm tin vào Thiên Chúa thì người ta nhìn nhận như thế này: họ chỉ nhìn nhận Đức Kitô là một nhà tư tưởng, là một nhà cách mạng và là những người bênh vực những kẻ đau khổ. Đó là người ta nhìn về một hình ảnh Đức Kitô đang hành động bằng một sự việc cụ thể. Cũng như là những người Do Thái xưa, khi họ nhìn Đức Kitô, khi mà Đức Kitô xuất hiện đối với dân chúng của họ, thì họ cũng nhìn nhận Đức Kitô là đấng Messia. Nhưng đấng Messia đó là một vị vua, là một vị vua sẽ giải cứu dân khỏi ách thống trị của đế quốc Roma và giúp cho dân được giàu có, thoát khỏi cảnh lầm than khổ cực. Và chính hình ảnh đó mà Phêrô cũng trong tư tưởng, và khi mà Đức Kitô hỏi Phêrô: còn anh em bảo thầy là ai? Phêrô thì trả lời là đấng Kitô, là đấng Kitô đúng vậy. Nhưng Phêrô không biết được sứ mạng hình của thầy mình là gì. Nên chính khi mà Chúa kể về sứ mạng của đấng Kitô đó cho các môn đệ biết thì Phêrô cản lại, và khi mà Chúa nói thầy sẽ phải chịu nhiều đau khổ, phải chịu chết và sau 3 ngày thì sẽ sống lại. Phêrô cản thầy vì không biết sược sứ mạng của thầy, biết là ngài là đấng Kitô nhưng không biết về sứ mạng của ngài. Chính vì vậy mà Chúa đã kéo Phêrô ra một bên và la: Satan, lui lại đằng sau thầy. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Vâng, nếu giả như mà Chúa hỏi với chúng ta ngày hôm nay: còn anh em bảo thầy là ai? Có thể chúng ta vẫn trả lời như là Phêrô vậy: thầy là đấng Kitô, thầy là cứu Chúa của con. Nhưng thực tế chúng ta đã để một vị trí một Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta như thế nào trong cuộc sống của mình? Có thể là Chúa Kitô là đấng để tôi tìm được sự an lành trong lúc khổ đau hoạn nạn. Đức Kitô đó có thể là đứng an ủi cho tôi trong cuộc sống này. Và Đức Kitô đó có thể là phòng thân khi mà phải đối diện với cái chết, vân vân. Có thể là Đức Kitô đấy vẫn là chỉ là một Đức Kitô để chữa trị tâm lý con người của chúng ta, nhưng chưa phải là cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mà sự tuyên xưng khiếm khuyết như vậy, chúng ta không tìm được sự bình an trong niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Và để chúng ta nhận ra được một khuôn mặt của Đức Kitô, Chúa của chúng ta như thế nào, như là trong bài đọc 2, Thánh Giacôbê đã nói: đức tin không có hành động là đức tin chết. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải hành động, lời Chúa dạy chúng ta phải thực thi, thì chúng ta mới nhận ra được lời đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải sống và đi trên con đường của Ngài, và chúng ta mới nhận ra đó là một đấng cứu độ của chúng ta, đó là đấng an ủi cho chúng ta cuộc sống này, và đó đấng đó mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Chỉ khi chúng ta nhận ra được, mà chỉ khi chúng ta sống theo lời của Ngài dạy, thì chúng ta mới nhận ra một khuôn mặt, một Chúa của chúng ta như thế nào, có giá trị như nào, ý nghĩa như thế nào, là cùng đích của chúng ta, là lý lẽ cuộc sống của chúng ta. Chỉ khi ấy lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa thì chúng ta mới tìm được sự bình an, hạnh phúc. Và khi ấy Đức Kitô là cùng đích của cuộc đời này. Nếu không thôi thì chúng ta cũng chỉ tuyên xưng như là Phêrô là đấng Kitô nhưng không nhận ra được con đường của Ngài. Một sự rào cản cho con đường của mỗi người chúng ta đó là cái nhìn. Cái nhìn của chúng ta là gì? là chúng ta đi tìm một đấng, đấng đấy để mà làm cho chúng ta được hạnh phúc, được sung sướng ở cuộc đời trần thế này. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ đi bước đi, đi lên vào một cái đỉnh nào đó để chúng ta mong được hạnh phúc, để chúng ta mong được sung sướng. Nhưng để bước lên cái đỉnh đó, chúng ta lại muốn gạt đi những cái đau khổ. Chúng ta không chấp nhận những cái đau khổ, và chúng ta chỉ đến với Ngài khi mà lúc đó chúng ta gặp đau khổ để Ngài cứu chúng ta. Cứu chúng ta làm gì? Cứu chúng ta để chúng ta lại bước lên cái đỉnh mà chúng ta không biết rằng những cái đỉnh đó lại là cái vô tình giết chết sự sống của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta ngại đau khổ trong cuộc sống này. Đức Kitô, Ngài bằng con đường nhập thể, Ngài đi vào cuộc sống của nhân loại này, đi vào đau khổ, đi vào sự chết, đi vào cái tột đỉnh của thế gian này để mà nâng con người lên, để mà đưa con người vào sự sống của Ngài. Trong đó con người lại một nghịch lý, chính sự sống của chúng mình, của chúng ta lại cố gạt đi để chúng ta đi vào con đường mà chúng ta chỉ thấy cái ngọn của Chúa mời gọi, mà không thấy được cái gốc, đi từ cái gốc của nó là chính cuộc đời của chúng ta, là những bổn phận, là những trách nhiệm cuộc sống của chúng ta. Để chính cái thập giá đó mới đi vào con đường vinh quang. Xin cho mỗi người chúng ta biết tuyên xưng Đức Kitô là cứu Chúa của ta, để rồi Ngài là lý lẽ, là cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta tìm được sự bình an qua lòng tin, lòng tin để chúng ta đi vào khám phá một Thiên Chúa đích thực trong cuộc sống của chính mình. Giờ đây không phải là chúng ta tuyên xưng chung chung với nhau là một đấng cứu độ nữa, mà chính chúng ta nói lên điều đó. Chỉ khi nào chúng ta bật lên bằng cái tiếng đó, Cha ơi, Abba, thì với lòng tuyên xưng và cất lên lời thân thương đó, chúng ta mới nhận ra được một người cha đích thực của chúng ta trong cuộc sống này. Và như thế chúng ta mới có thể đi theo con đường của Ngài, đi theo lời của Ngài dạy, để chúng ta đạt đến ơn cứu độ. Amen.